Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Thưa quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam, trong tuần lễ vừa qua, một sự kiện gây chú ý công luận là hai vị đại biểu Quốc hội châu Âu và Quốc hội Ý bị cấm vào Việt Nam viếng thăm Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Đầu, Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Khởi sự với việc hôm 18 tháng 12, phái đoàn Quốc hội Việt Nam đến làm việc lần thứ bảy với Quốc hội châu Âu tại thành phố Strasbourg, miền Đông Bắc nước Pháp. Với số lượng gần 800 dân biểu Quốc hội châu Âu, nhưng chỉ có 7 dân biểu đến tham dự cuộc gặp gỡ phái đoàn Việt Nam. Đặc biệt năm nay, hai quốc hội đang thương thảo để ký lại Hiệp ước Hợp tác song phương Liên Âu Việt Nam, hiệp ước đầu tiên ký vào năm 1995. Do đó mà mấy tháng qua, cơ sở quê mẹ hành động cho dân chủ Việt Nam và Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã mở cuộc vận động nhằm yêu sách Quốc hội châu Âu đưa vào các điều khoản cụ thể bảo vệ nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam. Đặc biệt là tạo ra các cơ cấu theo dõi, kiểm soát nhằm áp dụng những biện pháp chế tài, bắt buộc Việt Nam phải tuân thủ điều khoản nhân quyền và dân chủ trong hiệp ước mới. Cuộc vận động này đã đạt thành công bước đầu qua cuộc điều trần tại Quốc hội châu Âu về hiện trạng vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo tại ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào hôm 25 tháng 8 năm nay và đưa tới quyết nghị về vấn đề nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam thông qua hôm 22 tháng 10 với 479 phiếu thuận, 21 phiếu chấm và 4 phiếu trắng. Quyết nghị tố cáo Hà Nội vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và tự do hội họp biểu tình tại Việt Nam, kể cả việc đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất, bắt giam các ký giả và những người sử dụng Internet, đàn áp tín hữu Công giáo, khiêu khiển đất đai, phân biệt đối xử với người sắc tộc Tin Lành hay giới Phật giáo đồ Khmer Krom, và kêu gọi Liên Âu đề xuất với nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt hiện trạng vi phạm quy mô dân chủ và nhân quyền trước khi ký kết hiệp ước mới. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch cơ sở quê mẹ hành động cho dân chủ Việt Nam, đã chào mừng quyết nghị khi tuyên bố hôm tháng 10 với báo chí rằng quyết nghị này quan trọng không riêng ở sự tố giác các vi phạm nhân quyền quy mô và trầm trọng tại Việt Nam, mà trầm yếu ở đề xuất một cơ cấu thực hữu nhằm ngăn chặn các vi phạm này. Liên hiệp châu Âu là đối tác hàng đầu của Việt Nam. Nếu công cụ bảo đảm cho việc thực hiện các nguyên tắc dân chủ và nhân quyền được quy định trong hiệp ước mới, sẽ là dụng cụ đòn bẩy cải tiến chính trị vào lúc Việt Nam lâm tình trạng khủng hoảng kinh tế. Quyết nghị là lời nhắc nhở mạnh mẽ cho nhà cầm quyền Việt Nam biết rằng họ không thể tiếp tục đàn áp các quyền cơ bản của người dân bất chấp phản ứng quốc tế vào lúc họ đang muốn hội nhập vào cộng đồng thế giới. Trong cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn Quốc hội Việt Nam và Quốc hội châu Âu hôm 18 tháng 12 nói trên, do bị phê phán vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo, nên phái đoàn Việt Nam ngỏ ý mời các vị dân biểu Quốc hội châu Âu đến thăm Việt Nam cho biết sự thật là chẳng hề có đàn áp hay vi phạm gì cả. Do đó, ông Marco Pannella, dân biểu Quốc hội châu Âu, và ông Marco Peduca, thượng nghị sĩ Quốc hội Ý, liền lên đường đi thăm Quốc hội Việt Nam hôm 23 tháng 12. Nhưng hai nhà ngoại giao Tây phương đã bị cấm vào Việt Nam. Để hiểu các sự kiện mâu thuẫn nói trên, xin mời quý thính giả nghe lại cuộc phỏng vấn hai dân biểu Quốc hội châu Âu Marco Cappato và Marco Pannella do Đại Á Châu Tự Do thực hiện. Sau đây là cuộc phỏng vấn dân biểu Quốc hội châu Âu Marco Cappato mà Đài Á Châu Tự Do phát về Việt Nam trong chương trình buổi sáng ngày 20 tháng 12.
Thưa quý vị, trong các ngày 17 và 18 vừa qua, phái đoàn Quốc hội Việt Nam đã đến thăm Quốc hội châu Âu tại Bruxelles và Strasbourg trong cuộc đối thoại lần thứ 7. Liên quan đến việc thương thảo ký lại Hiệp ước song phương Liên Âu Việt Nam. Ỷ Lan phỏng vấn dân biểu Marco Cappato về cuộc họp đó.
Trong hai ngày 17 và 18 tháng 12 vừa qua, một phái đoàn thuộc Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam đến viếng thăm Quốc hội châu Âu tại hai trụ sở ở Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ và thành phố Strasbourg, miền Đông Bắc nước Pháp. Tại thủ đô Bruxelles, phái đoàn gặp gỡ các cơ quan đối ngoại và thương mại trong ngày 17 và ngày hôm sau đến trụ sở ở thành phố Strasbourg gặp gỡ các vị dân biểu Quốc hội châu Âu. Phái đoàn Quốc hội Việt Nam gồm có ông Nguyễn Văn Son, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam, ông Ngô Anh Dũng, phó chủ nhiệm kiêm chủ tịch nhóm hữu nghị Việt Nam Liên Âu và Quốc hội châu Âu, bà Phạm Phương Thảo, ủy viên Ủy ban Đối ngoại, giáo sư Nguyễn Viết Thịnh, ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, bà Lê Thị Dung, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang và hai nhân viên thuộc Văn phòng Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Tại Strasbourg, phái đoàn Quốc hội Việt Nam gặp gỡ và làm việc lần thứ 7 với các dân biểu Quốc hội châu Âu trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Nhân dịp này, chúng tôi phỏng vấn dân biểu Marco Cappato, báo cáo viên nhân quyền Quốc hội châu Âu, là một trong 7 dân biểu Quốc hội châu Âu đến tham dự cuộc làm việc nói trên. Xin mời quý khán giả nghe cuộc phỏng vấn sau đây. Xin chào dân biểu Marco Cappato. Sáng nay, ông tham gia cuộc gặp gỡ và làm việc với phái đoàn Quốc hội Việt Nam. Xin ông cho biết, ông đã trao đổi những gì trong cuộc gặp gỡ này?
Avant tout, c'est la relation habituelle du Parlement européen avec des différentes.
Trước hết, cuộc gặp gỡ này được tổ chức trong khuôn khổ liên hệ bình thường giữa Quốc hội châu Âu với các khu vực trong thế giới. Trường hợp hai ngày qua, chúng tôi đón tiếp phái đoàn Quốc hội Việt Nam đến từ vùng Đông Nam Á. Có nhiều tên tuổi tôi không nhắc ra đây vì sợ phát âm chật, nhưng trưởng phái đoàn là ông Nguyễn Văn Son. Trọng tâm cuộc trao đổi nhắm vào các vấn đề kinh tế như trường hợp khủng hoảng tài chính toàn cầu, vân vân, sau đó đề cập đến vấn đề dân sự, chính trị và nhân quyền.
Thưa ông có thể kể cho nghe việc trao đổi trên lĩnh vực nhân quyền giữa các dân biểu Quốc hội châu Âu và phái đoàn Việt Nam?
Dân biểu người Đức Hartmut Nassauer, chủ tịch phái đoàn của chúng tôi, dẫn nhập đề tài nhân quyền và nhấn mạnh có những quan điểm khác nhau trên giá trị nhân quyền. Liền đó tôi tham chiếu trực tiếp đến quyết nghị của Quốc hội châu Âu thông qua hồi tháng 10 vừa qua để liên hệ hai vấn nạn, đó là vấn nạn kinh tế và vấn nạn nhân quyền, mà qua đó Quốc hội châu Âu đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và quy mô, đặc biệt là đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Tôi nêu rõ việc quản chế Hòa thượng Thích Quảng Độ tại chùa. Hiển nhiên tôi còn nêu lên hoàn cảnh của những người thượng đề ga ở cao nguyên Trung Phần, cũng như hoàn cảnh các người Khmer Krom và hoàn cảnh người Công giáo. Tôi cũng nói tới tự do chính trị, tất cả những vấn đề này đã được nêu rõ trong bản quyết nghị của Quốc hội châu Âu.
Có dân biểu nào khác quan tâm tới vấn đề nhân quyền không thưa ông? Ông có nghĩ rằng phái đoàn Quốc hội châu Âu đặc trách Hiệp hội Đông Nam Á cùng ưu tư sâu đậm về nhân quyền không?
Bà Giovanna Corda, dân biểu Bỉ và phó chủ tịch phái đoàn chúng tôi đề cập vấn đề án tử hình. Một số vị khác đặt vấn đề quyền dân tộc thiểu số và tự do tôn giáo.
Phái đoàn Quốc hội Việt Nam phản ứng ra sao trước các vấn nạn này thưa ông?
Bon, ils ont répondu à plusieurs. Avant tout, Nguyen Viet Thinh, il a parlé, lui.
Nhiều người trong họ đã trả lời. Đầu tiên là Nguyễn Viết Thịnh, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, nói rằng nhân quyền là những giá trị chung nhưng sự áp dụng nhân quyền tùy thuộc mức độ kinh tế của quần chúng. Đối với dân chúng nghèo, họ không quan tâm đến tự do ngôn luận mà quan tâm về ăn uống đói no. Đó là cách trả lời của phái đoàn Việt Nam. Họ còn đi xa hơn nữa trong vấn đề nhân quyền khi nhấn mạnh rằng Việt Nam có những quy tắc bắt buộc những người đi mô tô phải mang mũ bảo hộ mà những quốc gia khác không có những quy định như thế. họ còn giải thích quan điểm dân chủ tại Việt Nam được quan niệm theo tinh thần cộng đồng, nên cá nhân phải tự mình phù hợp với cộng đồng. Họ cũng bảo vệ cho sự kiện đất đai của giáo hội Công giáo bị tịch thu là để hoàn trả cho nhân dân, và cũng chẳng hề có một sự đàn áp nào đối với người thượng Tây Nguyên. Tiếp đó, ông Ngô Anh Dũng chen vào để nói rằng Quốc hội châu Âu thiếu thông tin và nói những điều sai lạc so với hoàn cảnh tại chỗ, vì rằng chẳng bao giờ có việc đàn áp người thượng, cũng chẳng bao giờ có chuyện tịch thu đất đai ở cao nguyên Trung Phần. Việc cũng rất căng trên vấn đề thương thảo hiệp ước thương mại mới, phái đoàn Việt Nam nói rằng họ không chấp nhận thương thảo trong điều kiện, không chấp nhận những điều liên quan đến lĩnh vực nhân quyền. Tôi không rõ họ đặt vấn đề về những điều nêu lên trong quyết nghị của Quốc hội châu Âu hay các điều thuộc phạm vi nhân quyền trong hiệp ước mới. Chúng ta chờ xem sao. Phái đoàn Việt Nam cũng đòi lấy sự kiện được chính phủ Hoa Kỳ công nhận Việt Nam có tiến bộ trong 2 năm vừa qua, rồi mời tất cả chúng tôi về thăm Việt Nam. Sau đó, bà Phạm Phương Thảo, dân biểu thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. Bà cho biết là Việt Nam dự tính bãi bỏ án tử hình, hiện tại đã gia giảm các cuộc hành quyết và đang tiến tới việc bãi truất án tử hình, đó là câu đáp của phái đoàn. Phái đoàn không trả lời câu hỏi về Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và trường hợp Hòa Thượng Thích Quảng Độ, cũng như không trả lời vụ Khmer Krom. Với các vấn đề này, tôi cảm nhận một sự cự tuyệt, một bức tường đã dựng lên trước các điều chúng tôi nêu ra.
Thưa ông Capato, ông là tác giả bản quyết nghị vừa qua của Quốc hội châu Âu về vấn đề nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam, và ông đã nêu rõ tại cuộc điều trần rằng Việt Nam phải có những tiến bộ cụ thể trước khi ký lại Hiệp ước Hợp tác Song Phương Liên Âu Việt Nam. Sau cuộc gặp gỡ đối thoại với phái đoàn Quốc hội Việt Nam hôm nay, ông có còn quyết tâm đòi hỏi Việt Nam như trước đây không?
Vâng, Quốc hội châu Âu sẽ được yêu cầu chuẩn y cho Hiệp ước. Tôi tin rằng nếu chúng ta hoàn tất việc thông tin đến các vị dân biểu và công luận về các vấn nạn đặt ra trên bản thương thảo, hiển nhiên không thể nào giải quyết toàn bộ vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Nhưng chúng tôi muốn có những động thái cụ thể đối với các vi phạm nhân quyền trầm trọng và quy mô.
Parler un double langage dans les négociations et après sur le média.
Tôi tin rằng nếu Quốc hội châu Âu có những hành động phối hợp gắn bó, loại trừ cách ăn nói hai mặt trong các cuộc thương thảo, cũng như đối với các cơ quan truyền thông, Quốc hội sẽ đạt được một số sự việc. Bởi vì Việt Nam cũng như chúng tôi đều có lợi ích qua hiệp ước. Chúng tôi có nhiều lợi ích, nhưng Việt Nam còn nhiều lợi ích hơn chúng tôi trong hiệp ước mới này.
Xin cảm ơn dân biểu Marco Capato, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Quốc hội châu Âu. Và đây là sự kiện nhà cầm quyền Hà Nội cấm hai nhà ngoại giao Tây Phương đến Việt Nam qua cuộc phỏng vấn dân biểu Quốc hội châu Âu Marco Panella do Đài Á Châu Tự Do thực hiện và phát về Việt Nam trong chương trình buổi sáng ngày 24 tháng 12.
Thưa quý thính giả, hôm qua hai nhà dân biểu châu Âu bị chặn vào giờ phút cuối, không cho vào Việt Nam, mặc dù đã được Quốc hội Việt Nam mời đến thăm. Từ Paris, thông tín viên Ý Lan tường trình.
Hai nhà ngoại giao châu Âu bị chặn vào phút cuối, không cho vào Việt Nam. Ông Marco Panella, dân biểu Quốc hội châu Âu, và ông Marco Peduca, thượng nghị sĩ Quốc hội Ý, đã bị cấm vào Việt Nam, dù rằng sứ quán Việt Nam tại Rome đã cấp chiếu kháng cho hai ông hôm 19 tháng 12 và chấp thuận lộ trình của hai vị từ Nam Vang đến Sài Gòn lúc 13 giờ trưa 23 tháng 12 và từ đây lấy chuyến bay lúc 20 giờ tối cùng ngày từ Sài Gòn ra Hà Nội để gặp gỡ các vị đồng viên Việt Nam tại Quốc hội Việt Nam. Ông Marco Panella thuộc nhóm Liên minh Tự do Dân chủ Âu Châu tại Quốc hội châu Âu, đồng thời là chủ tịch đảng cấp tiến Bất Bạo Động Liên Quốc và Liên Đảng, ra đời tại Ý từ năm 1955. Ý định thăm Việt Nam của hai ông khởi từ lời mời của phái đoàn Quốc hội Việt Nam đến làm việc tại Quốc hội châu Âu hôm 18 tháng 12 ở trụ sở Strasbourg, trong cuộc gặp gỡ lần thứ bảy giữa hai quốc hội. Đặc biệt năm nay, hai bên đang trong vòng thương thảo để ký lại Hiệp ước Hợp tác Song Phương Liên Âu Việt Nam. nhận thấy phát biểu của các vị dân biểu Quốc hội châu Âu trên lĩnh vực nhân quyền và tôn giáo không phù hợp với tình hình Việt Nam, nên phái đoàn Việt Nam ngỏ ý mời các vị dân biểu châu Âu về thăm Việt Nam cho biết sự tình. Đột nhiên hôm qua, trong khi hai vị đại biểu đang làm việc với chính giới Campuchia ở thủ đô Nam Vang, thì được Đại sứ quán Ý tại Hà Nội gọi điện sang thông báo rằng Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố, do có nhiều thư phản đối, nên Việt Nam không thể bảo vệ an ninh cho hai ông Marco Pennella và Marco Peduca. Sáng nay, trong khi chuẩn bị ra phi trường đi Sài Gòn, thì hai vị đại biểu Quốc hội nhận được tờ fax từ Việt Nam đánh sang, khẳng định rằng hai vị không được phép đến Việt Nam. Theo dự trù, hai ông Marco Pennella và Marco Peduca rời Nam Vang sáng ngày thứ Ba, 23 tháng 12, ghé Sài Gòn vào buổi trưa để viếng thăm và trao đổi với Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất tại Thanh Minh Thiền Viện trước khi ra Hà Nội bằng chuyến bay 20 giờ tối cùng ngày. Chúng tôi đã gọi điện sang Nam Vang phỏng vấn ông Marco Pennella, dân biểu Quốc hội châu Âu, để xin ông cho biết thêm chi tiết vì sao chuyến đi Việt Nam bị cấm vào phút chót. Xin chào dân biểu Quốc hội châu Âu Marco Pennella. Theo lẽ ông đã đến viếng thăm Việt Nam ngày hôm nay, xin ông cho biết chuyện gì đã làm cho ông không đi được.
Tôi tin rằng việc này thì ngay chính Hà Nội cũng không biết vì sao. Bởi vì một mặt thì Đại sứ quán Ý tại Hà Nội thông báo cho Ngoại trưởng Ý biết rằng nhà cầm quyền Việt Nam quan tâm tới chuyến đi của chúng tôi và họ chờ gặp chúng tôi tại Quốc hội Việt Nam ở Hà Nội. Cùng lúc ấy thì một hãng du lịch gọi là của nhà nước lại ngăn cấm chúng tôi vào Việt Nam. Thế thì câu hỏi đặt ra cho tôi mà cũng có thể là một tin vui, nghĩa là Hà Nội đang có vấn đề. Ngay giữa họ với nhau, họ cũng không hiểu nhau, vậy nên chúng tôi cũng đang cố nài.
Theo ông cho biết, thì chuyến đi sẽ đến Sài Gòn trước tiên. Ông thích làm gì ở Sài Gòn nếu có hỏi không quá bất tiện?
Hiển nhiên là để gặp Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Đã biết bao nhiêu năm tôi muốn gặp Ngài. Tổng thư ký của chúng tôi là ông Olivier Dupuy đã từng đến biểu tình bất bạo động tại Việt Nam hậu thuẫn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Chúng tôi vẫn tiếp tục hậu thuẫn. Cho nên chúng tôi quyết định đến Sài Gòn để cảm ơn Hòa Thượng Thích Quảng Độ về cuộc đấu tranh, về chứng nhân và hùng lực của Ngài. Chúng tôi đã từng đề nghị giải Sakharov của Quốc hội châu Âu cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ, vì chúng tôi đánh giá là Ngài rất xứng đáng. Thế nhưng mà Hà Nội đã sợ. Hòa Thượng Thích Quảng Độ đầy dũng lực, dù rằng tuổi Ngài đã cao. Hà Nội không muốn cho ai gặp Ngài để cảm nhận ra cái hùng lực này. Đúng thế, những người quan liêu ở Hà Nội sợ chúng tôi đến gặp Hòa Thượng. Rồi cũng có lúc chúng tôi đến gặp Ngài thôi, đó là điều chắc chắn, bởi vì cuộc gặp gỡ liên quan đến di sản của nền văn minh châu Á, và cũng không riêng gì châu Á. Đây chính là lý do vì sao chúng tôi đã nêu lên tại Quốc hội châu Âu và Quốc hội Ý, vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. Tự do cho tất cả mọi người và tự do tôn giáo là điều rất quan trọng tại Việt Nam. Tự do tôn giáo. Chúng tôi biết rằng hồi tháng 10 có cuộc nổi dậy của tín đồ Công giáo ở Việt Nam, mà người ta rất ít nghe Tòa Thánh Vatican nhắc nhở. Còn vấn đề của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì tôi hiểu rõ từ nhiều thập niên qua cuộc đấu tranh của họ và thông qua ông Võ Văn Ái. Phật giáo trên thế giới ngày nay đang đối đầu với các bạo quyền, ví dụ như ở Trung Quốc, với 1 tỷ 300 triệu dân, thế mà Bắc Kinh vẫn sợ Đức Đạt Lai Lạt Ma và những Phật tử Tây Tạng, chứ không phải là 10 triệu Phật tử Tây Tạng lại sợ Bắc Kinh. Tại Việt Nam, chiến thuật của người Cộng sản cũng như mọi nơi là bịa ra một giáo hội cho họ. Ở Bắc Kinh người ta bịa ra một giáo hội Công giáo cho nhà nước, thì ở Việt Nam cũng vậy. Người ta đặt ra một giáo hội Phật giáo cho nhà nước, Phật giáo ở trong ngoặc kép. Bằng cách đó, họ tạo ra hai thực thể, một mặt nhằm chống đối tất cả mọi tự do, mặt khác thăng tiến sự tái sinh các giáo hội, nhưng là những giáo hội ngoan ngoãn, tuân lệnh Đảng Cộng sản.
Như vậy thì ông vẫn giữ ý định sang Việt Nam, phải không thưa ông?
Bà biết không, vào giờ này thì Đại sứ quán Ý tại Việt Nam chẳng biết ăn nói làm sao cả. Như tôi đã nói thì hôm qua Đại sứ quán nhận được một thông báo của chính phủ Việt Nam nói rằng nếu Marco Pennella và tôi sang bên đó sẽ làm dấy lên một cuộc phản đối của quần chúng Việt Nam, của các hội đoàn, của các nhà dân chủ v.v. bởi vì cái mà họ gọi là những kẻ thù của Việt Nam sắp tới. Thế cho nên Việt Nam đã nói rằng, vì an ninh của quý ông, xin quý ông đừng tới Việt Nam. Bà thử nghĩ xem chính phủ Cộng sản với tất cả sự hùng mạnh của họ, thế mà họ lại sợ hai kẻ bất bạo động. Hai người đại biểu quốc hội đến Việt Nam thăm viếng biểu tượng nổi danh khắp thế giới của phong trào đối kháng chống bạo quyền là Hòa thượng Thích Quảng Độ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Mặt khác, họ lại cũng sợ chúng tôi tiếp xúc với giới công giáo. Họ nói rằng không thể bảo đảm an ninh cho chúng tôi, đời sống của chúng tôi sẽ bị lâm nguy. Thật là một lời tự thú bất lực của một chế độ.
Thật là lạ lẫm khi sự kiện Việt Nam ngăn cấm cuộc viếng thăm sau khi phái đoàn quốc hội Việt Nam ngỏ lời mời các dân biểu quốc hội châu Âu đến Việt Nam. Tại sao lại như thế, thưa ông?
Quand même, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte...
Tôi có cảm tưởng dù sao đây cũng là một thứ điên cuồng quyền lực. Có cái gì đó gần như là một trò cười, trong khi các chính quyền ở Tây Phương vốn chỉ nghĩ đến chuyện làm ăn, mà có khi lại làm ăn tồi tệ. Nói rằng Việt Nam đang có tiến bộ, còn Hà Nội thì lại biểu tỏ thứ tâm thần phân liệt. Tại trụ sở Quốc hội châu Âu ở Strasbourg, Phái đoàn Quốc hội Việt Nam kêu gọi chúng tôi, hãy đến Việt Nam đi các bạn, đến xem một nước Việt Nam hanh thông. Rồi tiếp đó, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam công khai mời chúng tôi, đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, sang Việt Nam gặp họ. Đồng thời, ông đại sứ Việt Nam tại Rome thông báo cho Bộ Ngoại giao Ý rằng chuyến đi của chúng tôi đã được tổ chức như dự tính. Thế mà chỉ vài giờ sau, một viên chức lại có vẻ ngượng nghịu nói với chúng tôi là mọi sự đã thay đổi. Đấy, chuyện như thế đó. Xin đừng tin rằng cái chính phủ đang ngự trị qua nhiều thập niên sẽ còn tồn tại vĩnh viễn. Người ta có thể tưởng là như thế, hoặc do những mâu thuẫn trong các quốc gia dân chủ mà họ được công nhận nhất thời. Thực tế, việc này chỉ nảy sinh trong sự hỗn độn. Và sự kiện đối với chúng tôi hôm nay là một minh chứng. Cho nên vẫn còn hy vọng, sự kiện chúng tôi đang trải qua là một bước tiến để cho người ta hiểu ra sự thật.
Donc il y a d'espoir. De toute façon, cet épisode est un pas en avant pour que les gens comprennent la vérité.
Xin cảm ơn dân biểu Marco Panella, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris. Từ Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ viết thư cảm tạ hai nhà ngoại giao Tây Phương đã có nhà Ý đến thăm Ngài để tìm hiểu hoàn cảnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị bức bách nhưng đã bị Hà Nội cấm đoán. Xin mời quý thính giả nghe nội dung thư cảm tạ qua giọng đọc của Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
Thư cảm tạ đồng kính gửi ông Marco Panella, dân biểu Quốc hội châu Âu, và ông Marco Bettica, thượng nghị sĩ Quốc hội Ý. Thưa nhị vị đại biểu Quốc hội, xin chân thành cảm ơn nhị vị đã dành tình cảm đặc biệt đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chúng tôi. Trong ý định đến thăm tôi tại Thanh Minh Thiền Viện vào lúc 14 giờ ngày 23 tháng 12, năm 2008, nhưng rất tiếc quý vị đã bị ngăn cản vào phút chót và tôi đã không được may mắn tiếp xúc nhị vị. Nhưng sáng nay nghe trả lời phỏng vấn của dân biểu Marco Panella trên Đài Á Châu Tự Do, tôi rất cảm kích. Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng như tín đồ các tôn giáo bạn đang tranh đấu cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, tôi xin ngỏ lời tri ân quý vị dân biểu Quốc hội châu Âu, Quốc hội Ý và Đảng Cấp Tiến Bất Bạo Động Liên Quốc và Liên Đảng đã không ngừng quan tâm đến tự do dân chủ trên đất nước chúng tôi. Đặc biệt tự do tôn giáo cơ bản của mọi thứ tự do được Liên Hiệp Quốc tuyên dương và bảo đảm. Năm nay, Liên Âu và Việt Nam đang thương thảo để ký lại Hiệp ước Hợp tác Song Phương. Đây là cơ hội tốt để quý vị đòi hỏi cụ thể cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, thông qua các cơ chế và điều kiện mà Quốc hội châu Âu đặt ra nhằm kiểm soát và chế tài khi nhà nước Việt Nam không tuân thủ điều khoản nhân quyền và dân chủ nêu ra ba hiệp ước mới. Nhà nước Cộng sản Việt Nam có thói quen hứa hẹn đủ điều, kể cả nhân quyền và dân chủ, nhưng lại bội ước sau đó. Hiệp định chấm dứt chiến tranh và thiết lập hòa bình cho Việt Nam được ký kết tại Paris năm 1973 là một bằng chứng của sự bội ước. Vì vậy mà dân chúng Việt Nam ngày nay có câu nói xem như chân lý, đó là đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Tuy nhiên, chính trị là thương thảo, xu thế chính trị thế giới ngày nay là trao đổi, đối thoại và cộng tác. Trong tư thế viện trợ và giúp đỡ của Quốc hội châu Âu và Quốc hội Ý ngày nay đối với Việt Nam, tôi nghĩ rằng thông qua những đối thoại và thương thảo sắp tới với Việt Nam, quý vị có thể giúp đỡ nhân dân Việt Nam đạt được ước vọng tự do, dân chủ và nhân quyền. Xin hãy yêu sách cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và các cộng đồng tôn giáo được phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý và tự do ngôn luận, mà cụ thể là yêu sách cho một tờ báo tư nhân và độc lập được phát hành tại Việt Nam. Đây là những điều tiên quyết cần thực hiện cho bằng được. Kính chúc nghị vị luôn an mạnh và xin gửi lời kính thăm đến toàn thể quý vị đại biểu Quốc hội châu Âu, Quốc hội Ý và quý vị điều hành đảng cấp tiến bất bạo động, liên quốc và liên đảng. Thanh minh thiền viện ngày 24 tháng 12 năm 2008, xử lý thường vụ viện tăng thống kiêm viện trưởng viện nói đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Sa môn Thích Quảng Độ.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chung.